đấy.
Đó.
Mọi khi chúng ta cứ từ sáng đến tối nghĩ linh linh đủ các thứ, mà không biết là mình nghĩ gì có không. Đó. Thế bây giờ bắt đầu cầm quyển tứ niệm xứ là chúng ta là cái bọn đi tìm châu. Đó. Bây giờ mới biết là mình có con châu. Chứ từ trước đến nay thì cứ đã tưởng nó là ông thần gì vậy. Bây giờ mới biết là nó là con châu. Thế cho nên bây giờ bị việc đầu tiên là mình đi tìm châu. Thì chúng ta học tứ niệm xứ là làm gì? Quay về nhìn cái tâm mình. Đấy. Bây giờ mỗi khi căn mà nó gặp cảnh thì không chạy theo cảnh mà làm gì? Quay về nhìn cái tâm mình. Đấy. Quay về đó là đi tìm con châu. Rồi khi nhìn thấy cái tâm của mình nó đang thế nào thì đó là mình nắm, mình trông thấy con châu rồi. Đó. Hay dù chưa trông thấy hẳn con châu cho nữa cũng đã thấy cái dấu vết của nó rồi. Tức là tìm thấy được cái chỗ của nó, cái thấy được dấu chân châu, cái bức ảnh đầu tiên chưa thấy con châu mà thấy được dấu của nó, nên nghĩa là bây giờ đã biết nhìn nó, đã biết thấy nó đứng chỗ nào rồi. Thế rồi làm gì? Còn người chăn châu đó, cái chú một đồng đó, chú tướng được con châu rồi thì dĩ nhiên là chú phải làm gì? Chú phải lấy dây, chú buộc mũi nó lại, rồi chú phải có cái roi, chú bắt nó theo chú. Đó. Thì tức là như chúng ta là làm gì? Đấy. Bây giờ phải lấy giới luật để bắt cái tâm này nó sống vào cái đường lối của nó. Không, ví dụ như chân với cái áo đẹp muốn thò tay ra ăn cắp thì cái tâm nó mới muốn như thế. Thì lấy ra làm gì? Làm gì hết cho nó giỏi. Cầm cái mũi đó, không cho nó nhìn vào cái áo đẹp nữa, nghĩa là cầm cái mũi là phải kéo về, không có cho nó đi ra bên ngoài nữa. Thì tức là chúng ta là ngó vào cái tâm này mà kéo nó về dưới rồi, không cho nó khỏi những cái ý muốn dâng dỡ, những cái ý mà trái với giới luật. Thì chúng ta lấy cái giới luật để làm roi, làm cái dây thừng để chúng ta kéo cái mũi con châu kéo về. Và thì dĩ nhiên là chúng ta phải soi nó rồi, ta thấy nó rồi, bây giờ nó móng lên cái gì hết, móng lên nó có những cái muốn chạy hung hăng ta kéo nó về. Tức là phải lấy giới luật để mà cai trị cái tâm mình, điều phục cái tâm mình. Nếu mà nó cứ thích thì mình làm gì? Mình phải khớp cho nó một roi, không có cho nó chạy theo. Nó muốn đòi ăn chè, không cho nó xí xin của xí sự nữa. Đấy. Mà bắt nó phải đứng yên, cho nó tỉnh ra. Thế thì tức là con cột được con châu về với mình. Thế đó, bây giờ chúng ta đang học đây là mới tới cái trình độ ấy thôi. Bao giờ các con tu thành tâm bao nhiêu năm tháng nữa, năm tháng nữa biết đã đủ được chưa đây, hay là năm tháng nữa mới biết rằng con trâu của mình nó hung hăng đến trình độ nào. Chứ chưa chắc là đã hạnh phúc để nó trở về. Cho đến bao giờ mà con trâu nó phải hết sức thuần, nó hết sức thuần, tức là nó không có mình nhìn vào nó, ví dụ như cái sân nó nổi lên ấy, mình nhìn vào nó tan liền. Thế đó, cái yêu thích nó nổi lên, mình nhìn vào nó tan liền. Thế những các cái tư tưởng của mình nó tan ngay cho, thì đó là con châu mà đã thuần. Còn như nếu mà mình nó sân mà mình nhìn vào nó vẫn cứ sân, mà có khi nó còn sân hơn mình nữa. Thì tức là con châu nó hẳn còn đen xì. Dần dần rồi nó sẽ trắng. Bắt đầu, bởi vì mình nhìn hàng ngày này, mình soi chiếu, thì cái tham, cái sân, cái si nó dần dần nó tan. Thế nó tan, nó nhẹ được phần nào, đó là con trâu của mình nó trắng ra được phần ấy. Cho tới cái khi mà hoàn toàn hết sân si, thì tức là cái con trâu của mình nó đã hoàn toàn trắng. Con trâu tức là cái gì của mình? À, cái tâm của chúng ta là gọi là con nhà thiền. Các ông họa sĩ các ông vẽ các ông gọi là con trâu để cho vẽ cái hình dung cái công phu tu của chúng ta. Đến khi nó hoàn toàn, chúng ta cứ nhìn và tâm chúng ta thấy nó bình an yên tĩnh, thì như thế là con trâu của mình đã chắc. Mà trong cái lúc mà mình nhìn như thế thì mình thấy là cái vô thường, thấy là những cái tham sân si của mình nó vô thường, mà nó không phải mình, nó chỉ là những cái ảo giác nó hiện lên rồi nó tan đi. Đó. Mà đến khi mà mình thực sự có trí tuệ, cái tâm của mình nó đã trắng, mà thực sự cái tuệ nó đã khai đến như thế, thì gọi là con trâu nó đã mất. Tức là mình không có vướng bực, không có cái vọng tâm của mình. Con trâu nó đã mất. Tức là cái vọng tâm bây giờ nó hoàn toàn, nó bình lặng, hàng phục được nó hoàn toàn rồi. Mà nếu mình đã hàng phục được nó hoàn toàn rồi, thì lúc bây giờ các con có phải đăm đăm ngó cái tâm nữa không? Còn phải đăm đăm không? À, thì khi ấy là cả không còn người chăm nữa. Trong mỗi bức ảnh ấy, trâu cũng không có, mà người cũng không có. Người đây là cái trí mình đang đặt lên để mình soi cái vọng tâm là con trâu. Thế bây giờ cái vọng tâm đã hết rồi, thì cái người soi cũng không cần gì nữa. Cái trí nó không phải bận làm đăm đăm một cái việc ấy nữa, mà nó trở về cái chân tâm bản tánh của nó, thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên các vị biết thấy cái ảnh có một vùng trăng sáng. Đấy là lúc bây giờ là thấy được cái tâm của mình, cái chân trở về sống với cái chân tâm của mình. Cái vọng đã hoàn toàn hết, cho nên không còn dấu vết, cho nên không còn cái trí, nó không còn cái vọng tâm. Vọng tâm là con trâu, mà cái người chăn trâu là cái trí tuệ. Cả hai cái cùng vắng lặng, trở về chỉ còn một vùng chân sáng, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Nhưng mà hãy còn vòng chân sáng, là hãy còn thấy chân tâm của mình. Thì đã thật là thấy chưa? Khi nào không có cái gì nữa thì mới thật là mình. Chứ còn hãy còn nói lên chân thì tức là nó còn đối với động. Mà cái anh mới ngủ dậy và tôi thức đây thì cái thức ấy tức là nó còn đối với cái ngủ. Bây giờ không nghĩ đến chuyện thức nữa, không nghĩ đến chuyện chân, chuyện vọng gì nữa, thì như thế coi như là mới thành công. Mà thành công như thế là mới được có cái căn bản trí. Còn cái học của bác sĩ nữa là phải xách một giò cá đi vào trong chợ. Mình phải xách giò cá. Tức là bác mình phải chứng tánh mà mình sống được với thế gian. Để cái chân đế tục đế phải dung hòa. Chứ còn cái chân nó vẫn riêng, cái tục nó vẫn riêng thì chưa phải. Chưa có hậu đắc trí thì cái căn bản trí cũng chưa viên mãn. Cho nên bao giờ đấy, mình vào khách giò cá vào trong chợ, tức là đi độ chúng sanh được, độ cả cho những cái con cá, mà độ cả cho những người ăn cá.
Cái giò cá tức là nói là ấy là độ cái con cá.
Tức là mình đồng sự với thế gian, mình với họ cũng ăn cá, nhưng mình để cứu tốt những con cá và để độ cho những người còn ăn cá. Làm như thế để chân mới tục dung hòa. Thì khi ấy thành công trong cái việc học tứ niệm xứ này. Tự nhiên.
Mà thành như vậy thì họ chỉ vẽ đến cái bản thứ 10 là cái mặt trăng tròn thôi phải không?
Đâu có người hồng như chợ trăng tròn.
Đó là cái giò cá. Thì nói là cái giò cá của các vị đó. Và cái người xách giò cá đi vào chợ. Tức là trở về với thế gian. Bây giờ phải làm thế nào mà phải thấy ngay cái này là mình vẽ là cái gì? Phải tặng như thế chứ. Ngay hiện tại đây mình giải thoát từng xíu một, thì giờ nó mới đi đến cái giải thoát to được. Còn bây giờ đây mình còn thấy là bị trói, bị khổ sở, đủ thứ, thì khó mà vào được. Cho nên tuy rằng ban nãy bé nào nó vừa nói một câu gì, nào nó vừa mới nói ban nãy nó bảo rằng trong tâm con không sân mà con cứ làm vô sân thì cũng cẩn thận cái đó đấy. Nhiều khi cái tâm của mình vô tư, nhưng mà cho nên thầy nhất hạn nhất thầy tướng chạy bây giờ thầy đang mở cái thiền đường gọi là cái gì nụ cười đó, thầy cứ bảo nó cái hàng tiếu cái hàng tiếu đúng rồi, cái lối thiền của thầy là cái tháng mà ra trước hết chưa làm gì rồi cứ cười đã, không có gì cũng cứ cười đi đấy, để tập cho cái tâm của mình nó vui vẻ đấy. Thế còn nếu mà mình tập nhăn nhó, mình không cân mà mình cứ tập nhăn nhó, kéo nó rồi mình sân sật, sân sật đấy.
Dạ đúng rồi.
Đấy. Thì người cái đó cũng phải đề phòng. Cho nên cô tự giác cô cứ nói chơi như thế, mà cái nói chơi với sợ rằng thì là nó phải ảnh hưởng. Thầy nói, nói thật chứ thầy không nói đùa. À, cái nói chơi như vậy nhiều khi nó không lợi. Bởi vì mình học đây là mình phải có tính, có giải, mình hiểu. Mà mình phải có vui, có vui ngay nó có pháp hỷ thì nó mới đến kết quả được. Còn bây giờ thấy tôi tu khổ, tu sợ thì chắc khó mà đến kết quả. Cho nên phải thấy cái vui ở trong Phật Pháp thì mình mới tu được. Còn nếu mà trong chúng mà thấy khó chịu với cái pháp môn này thì phải ra để học nữa. Đừng vào Phật tu vào mà rồi cái khó chịu nó thêm tăng lên, tức là mình không có duyên với cái pháp môn này. Thì mà mình muốn kết duyên thì mình phải ra ngoài mình học, chứ còn vội vàng mà vào tu thì sợ nếu mà mình thấy khó chịu, thấy không thích không ưa, chớ có cố gắng. Đấy, thầy có nhân tiện đây để nhắc cả chúng, vị nào mà thấy mình khó chịu với cái pháp môn này, không hợp ý mình thì nên nói thật mà ra để học thêm. Ra bên ngoài rồi có sách vở, có thầy, có bạn học thêm, bao giờ mình hiểu hẳn vào tu, hiểu nghĩa là thấy vui, có pháp hỷ, có pháp lạc, cái thấy vui thì mới vào tu, còn cứ cố gắng mà đâm đầu vào ấy, thì không lợi đâu. Cho nên thầy nhân tiện đây thầy dặn này, tất cả chị em để thấy không hợp thì ra ngoài, bởi vì thầy sợ các con không niệm Phật nổi, cho nên thầy mới cho học dần dần để hiểu dần. Chứ ý của thầy là thầy muốn tất cả thế gian này về cực lạc đi, cho nên đỡ khổ về cực lạc cả. Thế nhưng mà sợ các con chưa nổi, cho nên mới tập mới đặt ra những cái pháp môn này, bởi vì cứ nhắm mắt mà niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, không hiểu gì cả, lúc đầu có thể là vui rồi về sau chán. Mà nếu cứ cố gắng mà ăn cái món mà mình đã không thích thì nó sinh bệnh. Thế thì thế cho nên là cứ niệm Phật như thế, cho nên thầy mới cứ phải bày cái môn này bên kia học để chữa dần những cái nó khai mở cái hiểu đến đâu ấy, rồi mình thích rồi mình mới vào được. Thế là bây giờ đây cái ngay cái món ăn đầu này mà chị em đã thấy chán thì phải nói tự học, tìm sách vở này kia hoặc mình học thêm để cho bao giờ mình tin mình hiểu mình hãy vào tu.
Như thầy nói đó là tìm mình không có sân, tìm mình nó xét mình không có sân, nhưng mà làm nó đã là nguyên tập của chúng tử lúc mạnh thêm.
Không phải là nó nguyên tập chúng tử, nhưng mà chúng ta bị cái tự kỳ ám thị. Căn nhà cái câu đó chữ ra là tự kỳ ám thị, nghĩa là tự mình lại đánh lừa mình, khiến cho mình tưởng là mình sân thật, giết nó thành thói quen hóa ra sân. Đấy, cái vui cũng thế, mình tập vui thì giờ dần dần mình lượng hóa ra thành vui. Trước kia là làm lượng như cái đó này, nó tu lượng thôi, nhưng mà bây giờ nó bảo rằng nó hiểu được, nó bằng lòng, giờ nó tu Phật. Đấy, cái lượng nó nhiều khi nó đưa dần vào. Thế cho nên là nếu mà mình nên tập vui vẻ với chị em, nhiều khi là mình trả lời trả đò, mình nhăn mặt để mình chặt cái đồ đó, nhưng mà cẩn thận nó có bao giờ thì biết là mình thành cái anh đó thật đấy.
Bây giờ cũng biết là tăng mình không phải là nhưng mà cứ nhìn thì phải cứ đó, vì là có
vấn đề gì đâu. Mình đặt thực ra nó chưa phải là chủng tử của sân, nhưng mà sợ bây giờ nó thành chủng tử.
Hưng tận là
thế. Còn nhiều khi mình không ghét cái cô đâu, nhưng mà ngoài miệng mình cứ nói để cho nó vừa ý mọi người một cái cười đáng ghét, giết cho người khéo mà mình ghét người ta thật. Thì cho nên là một cái đề phòng. Nhưng mà có khi cái trường hợp là cho nên thầy thiện hạnh, thầy cứ thầy thiện hạnh, thầy cứ bảo rằng sáng dậy thì cứ cười đi, không có việc gì cả, cũng cứ tập cười, tập cười để cho nó vui đã. Thế rồi dần dần mình thành những cái người hay cười hay vui. Tập con lỡ tập thì con thành cái tâm con lại nó sẽ an, nó trở về an. Thì đấy chính là cái phương pháp để trị cái bất an của con. Cái bất an đây là bởi vì đang tức cái chị A, đang tức cái chị B. Thế bây giờ vài lễ tập rồi nó thành dần cái tâm của mình lại. Mà cái điểm thứ nhất là không ở trong kỷ luật là bị phạt luôn. Mà phạt luôn thì là bất an nữa. Thứ bảy rất chi. Từ trước là học những cái mà chúng ta quen biết, bây giờ học đến những cái mà xa lạ, là nó hơi bắt đầu khó. Bảy giác chi, chúng ta bắt đầu học. Bảy giác chi nghĩa là làm thánh pháp cho mình khó. Mà khi chúng ta học những pháp của chúng mình cho mình dễ, như là năm thủ đoàn hay là 18 giới hay là kết sở, đó là những pháp của chúng mình cho nên nó dễ. Còn bây giờ bắt đầu học thánh pháp thì khó. Thì vậy giác chi, giác chi nghĩa là gì nhỉ Quân Châu?
Là so sánh lại thôi. Giác chi nghĩa là cần giác tỉnh.
À, cây bồ đề cần phải có đầy của cành này. Chi nghĩa là cành, cành lá và có cành. Cho nên cây bồ đề của chúng ta cần đầy của cành này. Thiên đặc tác luận. Thì bây giờ chúng ta hãy nhận định xem bảy giác chi là những gì. Thế nào gọi là niệm giác chi? Trực quan. Niệm nghĩa là nhớ. Nhớ tức là nhớ những pháp môn mình đã học vậy. Thì nhớ đừng có quên, thì gọi là niệm. Thì ở đây quan hệ là phải nhớ sáu cái cảnh sắp tới chúng ta sẽ học đây. Phải nhớ, phải quên những chuyện vui rồi, cho nên phải nhớ. Nhớ nghĩa là sáng suốt, biết dùng những các cái tâm sở của mình. Chặt pháp nghĩa là gì nhỉ? Phải có cái trí tuệ. Chi rằng tu thì cứ bảo chúng ta đừng phân biệt. Đừng phân biệt để đừng lạc vào những cái hư vọng. Sáu căn đã huyễn hóa, sáu trần đã ảo ảnh, sáu thức đã mê lầm. Thì ở thế gian này còn cái gì nữa mà mình phải bận tâm? Cho nên thường khuyên chúng ta kiêng cái phân biệt. Phân biệt là gốc để mà thành đã có tham, có sân. Bởi vì phân biệt thấy cái tốt thì thích, thấy cái dở thì không hài. Cho nên từ cái chỗ một cái ưa, một cái không ưa, thế là bắt đầu sinh ra. Cái ưa thì mình đi đến tham, cái không ưa thì mình đi đến sân. Rồi từ tham sân bởi vì si, bởi vì si cho nên nó có tham và sân. Bây giờ từ tham sân mở ra sát đạo dâm vọng, và từ sát đạo dâm vọng mở ra sáu đạo luân hồi. Cho nên cái tâm phân biệt nó là gốc của cái đạo, của cái việc luân hồi sinh tử. Khi học Lăng Nghiêm khuyên chúng ta trở về cái căn bản trí, nếu cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương, ngoài tâm không còn một pháp nào cả, cho nên tâm tánh mình bất động. Thế cho nên thường vẫn bảo mình là không phân biệt, vì phân biệt là cái gốc luân hồi. Nhưng bây giờ lại bảo mình phải chặt pháp. Muốn có bồ đề phải có chặt pháp đứng đầu. Thế thì làm thế nào? Cho nên nó có cái khó đây. chánh pháp tức là chọn lọc cái pháp môn nào đúng, mình phải có cái trí tuệ để quyết định được cái phải và cái trái. Nếu mà làm việc gì cũng thế, không có cái trí tuệ này thì cái người ấy không thể vào một pháp môn nào tốt đẹp được, bởi vì không biết cái phải để nó theo, không biết cái trái để nó bỏ. Cứ người ta nói làm sao bảo hay làm vậy, chắc cứng và nhất định cứ thế là thế. Đấy, thì đó là con đường ngu si. Thế cho nên phải việc số một là phải có cái trách chánh pháp. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Trong khi kinh thì khuyên chúng ta rằng chớ có phân biệt, rồi bây giờ lại bảo chúng ta là phải có cái trách pháp. Phải soi cái tâm mình, nếu mình chưa có cái trách pháp giác chi thì mình phải tập cho có, cho sanh khởi. Mà khi cái trách pháp giác chi đã sanh rồi, mình phải tu tập cho cái trách pháp này nó viên thành, nghĩa là hoàn mãn, trí tuệ trở sáng suốt sắc bén, thấy được cái trái cái phải, cái chánh cái tà, cái chân cái ngụy. Vậy làm thế nào cũng là khi mà giáo pháp chúng ta mâu thuẫn như thế.
Ở trong kinh Phật dạy tu thì con có phân biệt, con có phân biệt như thầy dạy là bởi vì nếu mà đem cái ý thức ra phân biệt những cái cảnh bên ngoài thì toàn là nắm bắt những cái hư vọng, không có được cái gì hết, bởi vì khó khăn cũng hư vọng, khó trần cũng ảo ảnh, những cái phân biệt hàng ngày đều nơi lầm hết. Cho nên nó dạy đừng có phân biệt, đừng có phân biệt lại. Còn nếu phân biệt đó thì sẽ khởi tham sân mà sẽ cái tạo nghiệp mà đi vân mười căn tử. Thì ở đây Phật dạy cái tập pháp thức chi tức là khác với cái nghĩa phân biệt, là bởi vì cái trí tuệ để mà quyết định chọn lọc biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là chân, đâu là giả, thì để mà mình có nhận được cái giả thì mình không có lành, mà mình biết cái thật mà mình đi, thì như thế thì con nghĩ là nó khác nhau.
Thầy không thấy nó khác. Vị thuyết thậm chí có thế nào có thấy khác không? Có thấy cái trạch pháp với cái phân biệt là hai không?
Không.
Cô Vĩnh Lạc nói thì thầy thấy cô phân biệt rõ ràng. Cô phân biệt rõ ràng đấy. Cô phân biệt cái trạch pháp với cái suy nghĩ phân biệt sáng.
Yeah.
Nhưng mà đây trong cái lời con nói thì thầy vẫn thấy cái trạch pháp nó là cái phân biệt.
Mà thầy, cái giật pháp chính là cái ý thức để mà mình
phân biệt,
phải chăng? Nhưng mà nó khác với cái mà mình dùng cái ý thức mà bây giờ mình đi phân biệt những cái chạy ra bên ngoài mà để phân biệt cái tiên giống như sáu trầm, đem sáu căn ra phân biệt sáu trầm hay giỏi.
Thế bây giờ ta mà chạy pháp bằng cái gì?
Dạ đúng rồi.
Thầy khó hay rồi. Cái bàn này là thánh pháp cho nên khó.
Yeah.
Mọi khi chúng mình học với những cái dễ sáu căn, sáu trầm, sáu chức mình có cả ngày, cho nên nó dễ. Còn hôm nay là đi học về thành pháp thì nó bắt đầu khó.
Chúng ta phải có phải là bây giờ mình chuyển là đừng có đi phân biệt cái đường phàm phu, mà dùng cái ý phân biệt nó gọi là diệu quan sáng trí đó, để nhận phân biệt về cái đi cái đường thanh
đấy. Nó phải có cái diệu quan sát trí.
Yeah.
Cũng vẫn dùng phân biệt.
Yeah.
Đấy. Nhưng mà bây giờ gọi là diệu quan sát trí. Thì để thế nào, làm thế nào cho có dự quan sát trí bây giờ đây, làm thế nào cho phân biệt của mình nó chuyển sang cái dự quan sát trí được, dự chuyển thì thế nào thì con nói cho mình đặt rõ là con đắc lực của vừa chỉ đấy. Chúng ta sở dĩ cái phân biệt của chúng ta nó là cái lúc luân hồi, bởi vì cái phân biệt của chúng ta nó bắt đầu từ cái ngã chất, dùng cái ngã chất để mà phán đoán mọi việc. Chắc chị em còn nhớ cái câu chuyện một các ông bác học nhóm vào một chỗ để tìm cái con vật khổng lồ trên cung trăng cái gì. Em nhớ chuyện đấy không? Thấy không? À, tại sao các ông ấy thấy con vật khổng lồ trên cung trăng? Ông đã dùng cái kính, mà trong cái kính nó có con chuột nhắt nó đang vẫy vẫy, nó tìm cách nó đi ra. Đó. Thế cho nên ông ở trong cái kính nó có con chuột nhắt, nó đang vẫy vùng để nó đi ra. mà các ông mới dùng cái kính ấy để các ông nhìn cung trăng thì thành sao? Các ông thấy là trên cung trăng có con vật khổng lồ, nghĩa là cái phóng lên, bởi vì cái kính là cái loại kính phóng đại đó. Thế cho nên ông mới thấy là trên cung trăng có con vật khổng lồ đang hoạt động ở trên đó. Và các ông mới lo đi nghiên cứu trên cung trăng có con vật lạ. Thế thì chúng ta bây giờ suy xét sự vật, chúng ta dùng cái kính nào? Đã, cái tâm của mình nhìn bây giờ nó bị cái ngã chấp, cái con chuột mắt nó chui vào trong cái kính của mình, cho nên mình nhìn cái gì cũng qua cái ngã chấp của mình. Thành ra mình thấy cái con vật khổng lồ nó cứ đang nhớ bay. Đã, mà sự thật thì có không? Đấy, không biết thầy nói thế này không có rõ gì nữa không? Mình cho nói lại rồi. Xong ở một cái bảng tước người ta đề, ngày xưa thì thầy người ta đề kiến pháp, nhưng bây giờ thì thầy không biết, nhưng chắc là bây giờ người ta đề tiếng Việt Nam đó. Người ta đề là hãy kiểm soát kỹ cái cán cân của bạn. Mình dùng cái cân để mình cân sự vật, cái này người hay, cái này dở, cái này tốt, cái này xấu. Thì bây giờ trước khi mình cân sự vật, mình phải làm gì trước? Kiểm soát cái cân, xem nó là loại cân đúng hay là cân sai. Nếu mà nó sai thì cái gì cũng sai hết. Đấy, thì chúng ta bây giờ đang cân nhắc sự vật bằng mắt tai mũi lưỡi sáu căn của chúng ta, phán đoán sự vật. Đấy, nhưng mà chúng ta phán đoán nó cứ có con chuột nhắc ở trong là cái gì? Qua cái ngã ái của mình. Đấy, thế thì vậy mình nhìn có đúng không? À, mình thấy cô A, mình bảo cô xấu lắm. Tại sao? Bởi vì cô không cho mình đánh. Còn như cô B, mình bảo cô tốt lắm. Vì sao? Bởi vì cô ngọt ngào, cô khéo. Thế cho nên mình chỉ cân nhắc sự vật bằng cái ngã ái của mình, cho nên hỏng hết. Cho nên cái sự thấy của mình nó không đúng, gọi là điên đảo. Thế cho nên chúng ta bây giờ cần phải học tứ niệm xứ, xả được cái ngã ái đi, rồi mình cân nhắc sự vật với một cách chủ, một cách khách quan, không có đặt cái ngã của mình vào đấy thì nó mới đúng được. Mình phải biết sáu căn này thật huyễn hóa, cảnh bên ngoài mình biết nó là ảo ảnh. Mình biết những cái sự hiểu của mình từ vô thủy tới giờ toàn là sai lầm. Mình học tứ niệm xứ, xả được trong thì xả được cái ngã ái, ngoài thì xả được cái pháp chất. Thế rồi mình phán đoán sự vật nó mới đúng sự thật được. Chắc vì thế và từ cái tâm mà đã có tứ niệm xứ, thế cho nên các con vừa mới đọc văn ấy đấy, chiếu kiến năm uẩn đều không, giờ mới bộ được hết thảy khổ ách. À, thấy được sắc thọ tưởng hành thức ở nơi mình cũng không thật, ở nơi mọi người cũng không thật, đừng bị những các thứ nó đánh lừa. Thế thì rồi từ cái tâm địa mà giải được cái ngã chấp pháp chất ấy, cái tâm địa có tứ niệm xứ ấy, cái tâm ấy phán đoán sự vật nó đúng rồi. Thế cho nên phải một thời gian chúng ta tập để có được cái trạch pháp, nghĩa là cũng phân biệt, nhưng mà phân biệt với trí chứ không phân biệt với thức. Phân biệt mà thấy được sự thật chứ không phải phân biệt tào lao, tức là cái ý thức nó trở biến thành cái tiểu quan sát trí. Ý thức gọi là thức, tức là cái biết sai lầm, gọi là trí, tức là cái biết đúng thì gọi là trí. Thế cho nên chúng ta phải tập tu hành, một phần thì tu, một phần thì đọc kinh đọc sách, từ để nhờ cái sự hiểu biết của Phật tổ mà soi sáng cái hiểu biết của mình, thế thì mới có trạch pháp được. Thế cho nên đây bây giờ các vị phải theo dõi cái tâm các vị đã có trạch pháp chưa. Biết là mình chưa có trạch pháp thì bây giờ phải tu tập để có trạch pháp. Trạch pháp tức là cái trí tuệ để soi biết được cái phải và cái trái. Còn tất cả thế gian thì cái chỗ hiểu và chỗ biết của người ta theo như lời tổ dạy, nghĩa là nắm chắc là người ta biết sai, hiểu sai, biết sai. Chỉ có những người học Phật, tu theo đạo Phật, theo quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, những người ấy phải có cái, mới có cái ánh sáng của Phật soi. Cái người ấy mới có thể mà có chánh kiến, có trí tuệ được.
Thầy là những người mà bây giờ còn ngã chết khóc chết, chưa có cái trí tuệ mà thấy được cái
phải trải.
Dạ, thì như vậy là chưa có giải thoát.
Thầy chỉ thế, bởi vì con xét mọi việc bằng cái ngã của mình và chất pháp. Cho nên làm sao thấy được đúng. Nhưng mà thật ra trong số chúng ta cũng có một le lói không phải là hoàn toàn không. Đó. Cũng có những người le lói với cái trí trạch pháp, mà cũng có cái người coi như là đặt về cái mặt đó, không có trạch pháp. Người ta cứ nói sao mình bảo hào làm vậy, cứ đọc vào trong sách người ta nói thế nào cứ thế là đúng rồi. Mà nhiều khi sách người ta viết láo cũng cứ thế mà theo. Đó. Cứ thấy một người nào mà được mọi người tín nhiệm, thấy cái người người ta nói gì là mình cứ bắt chước, thì cái đó là cái nguy hiểm, bởi vì không có cái trạch pháp của mình. Mà không có trạch pháp thì cái sự tu gần như là lấy cái cây bồ đề làm sao mà có được. Không chọn được cái pháp nào nên tu, chọn được không. Học kinh là cứ đọc tràn đi, chứ không biết là cái nào là hợp với căn cơ của mình, cái nào mình nên làm, cái nào mình không nên làm. Cho nên cái trí tuệ trạch pháp này là cái cần, là cái số một để được chánh kiến. Không có trạch pháp thì không có chánh kiến.
Như vậy thì cái đương
thời
gì đó
thì
người ta không tự biết, người ta có
trạch pháp. Làm sao mà tự biết? Nếu mà biết, thì người ta cũng có thể nếu như người là người có trí tuệ thì người ta cũng biết được cái chỗ thiếu sót của người ta.
Và thầy, nhưng mà bởi vì
con
thấy là như theo lời thầy dạy thì người ta phân biệt theo, người ta tưởng người ta đó là có trí, người ta thấy người ta là như vậy. Nhưng mà thật sự những người ngoài
nó
thấy
là
người ta thấy
được. Đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Yeah. Mà số đông như anh nào mà cứ vinh báo ta có trí thì chính cái anh ấy không có trí. Bởi vì cái anh người nào có trí là người ta phải biết, ta phải thấy rằng biết bao nhiêu những thứ mà ta chưa biết. Yeah. Cho nên cái người có trí bao rộng khiêm nhường, bao giờ cũng hạ mình, bởi vì biết rằng mình còn nhiều cái chưa biết lắm. Thế mà những anh ngốc thì bao giờ vinh báo, ta giỏi lắm. Đấy là thường chứ, chúng ta là
mất hết. Được cái trạch pháp mà mình biết là mình có cái trạch pháp đúng
á. Khó lắm. Thế thầy mới bảo những thánh pháp này không phải vừa cầm tay của chúng mình. Nhưng mà mình cứ tập mãi, trong đoạn chúng mình đây cũng có người có cái chữ trạch pháp, chứ không phải là không có. Chúng ta có nhiều và có ít thôi. Chứ ai thì cũng có, đã có cái tâm thì ai cũng có trí. Nhưng mà có người có trí đúng, có người đi về đường sai. Nên là cái số đông bây giờ còn phản phu, thế cho nên tôi cứ tiếp tôi vừa mới khuyên chúng mình đấy. Cứ học tứ niệm xứ đi, theo tứ niệm xứ mà nghĩ, mà thấy thì sẽ đúng. Cứ theo tứ niệm xứ mà nghĩ, mà thấy, rồi thì suy nghĩ, đấy, tránh kiến, tránh gì, tránh ngữ, tránh nguyện, tránh định. Tránh tư duy, tránh gì cũng phải từ tránh kiến, mà tránh kiến là phải có tứ niệm xứ làm căn bản. Thì bây giờ mình cứ tập học với người dân dân nó khắc có. Tinh tấn, thế nào là tinh tấn nhỉ? Dạ hảo. Là tinh, thế nào là tiến? Như thầy nói đi nói lại là có con dùng thuốc để uống thôi. Bây giờ mình còn tham sân si quá mà, thì mình phải uống cái thuốc này. Cũng như đang rứt đầu thì phải kiếm aspirin mà uống. Nhưng mà khỏi rồi thì mình có cứ uống mãi thứ như vậy không? À, khỏi rồi thì phải để khi ra học cái khác uống lên, con phải học lăng nghiêm đấy, đâu thầy chị giờ con tiến trăng nữa nữa chứ không phải là các con chỉ cứ một mực mà nắm chặt lấy một cái quán bất tịnh, nhưng mà bây giờ phải phải nắm lấy, cũng như người chưa qua được sông thì phải giữ chặt lấy cái đà, ngồi trên cái đà đừng dài. Bây giờ khá khá rồi thì mình phải tiến lên tu các pháp môn khác. Nội tâm cái tinh như bây giờ chúng ta còn mê muội thì còn phải tu cái quan thức này, thế thì phải tinh chuyên để ý thì mới vào được cái bất tịnh tam muội, thì tức là thành công chứng a la hán rồi, cũng bỏ công tu rồi. Tinh là tấn, tấn là cứ thế một việc, nhưng mà nhớ là phải có sạch sát, chọn được cái pháp môn đúng của mình nên tu. Thế rồi thì mình mới cứ nắm và cái pháp môn ấy mình tiến cho đến khi mình hết bệnh.
Thầy con hỏi thầy câu là cái tinh tấn thì là cái chỉ có cái nghĩa là mình chỉ có là chăm chỉ chuyên một việc mà mình làm cái việc đó cho đến thành công thì gọi là tinh tấn. Con cô thầy ví dụ như ở cái đất đoạn đầu có cái câu là tinh cần đó. Chứ tinh cũng là chuyên vào một việc mà cần là chăm chỉ. Có cái người nào mà tinh mà không có cần hơn mình?
Có. Tinh là làm một thứ nhưng mà sáng tới mình chưa anh ta đi ngủ tới anh ta đi ngủ chứ người ta không có cần chuyên một thứ mà không cần đấy thầy sắp ở đó mà nhập thất mà không có người lớn con như là xúc tướng thì rồi thì là tinh chuyên một cái việc tinh tĩnh thôi nhưng mà không có tấn. Tinh mà ta tiến ra tinh phải là mình bán tư chuyên tư một thứ rồi mình cứ về ăn rồi ngủ tinh tư. Cái khóc ấy chính là một cái tướng của tướng mạo của sự tinh tấn. Trong kinh có dạy là thượng căn mà quán mà phấn dưới thì chảy nước chảy máu khắp các chân lông trong khi sám hối, đó là bậc thượng căn. Cái quán bất tịnh này tức là thuộc về lý sám hối, bởi vì quan sát để nhận thấy cái sai cái lầm của mình từ xưa tới nay thì chỉ mà cái chất ngã nó là gốc của tất cả tội. Nếu mình từng nó ra mà mình gỡ cái chất ngã thì coi như là tất cả tội đều tiêu. Cho nên quán bất tịnh thuộc về lý sám hối, công đức còn bằng bao nhiêu cái tác pháp sám hối. Trong kinh nó nói là không có thể lấy khí tự cây chi cái gì đó thành để mà so sánh được cái phần lý sám hối với cái tác pháp sám hối. Cho nên lý sám hối quan trọng lắm, nó tiêu nghiệp từ lịch kiếp. Thế thì bởi vì là pháp sám hối cho nên rằng những thượng căn ấy thì người ta chảy máu khắp các lỗ chân lông, còn bậc trung căn ấy thì chảy máu mắt, còn bậc hạ căn ấy thì chảy nước mắt. Cho nên cái lúc mà mình chảy nước mắt được tức là khóc được ấy, lúc bây giờ là coi như là cái sáng của mình đắc được. Còn mà nguyên ra thì nghĩa là chưa ăn thua gì, bởi vì hạ căn mà mình chẳng đúng là hạ nào cả thì tức là nó chưa đắc lực. Nó chưa đắc lực nhưng nó có một phần tỉnh ra, nghĩa là nó chưa thấu tận, nó chưa rung động tận cái đáy của cảm thức thì dĩ nhiên là nó chưa chuyển. Thế nhưng mà nó cũng đã có quán một niệm một giờ là một giờ mình được tỉnh ra, nên nó chưa rung động đến tận đáy cảm thức. Còn cái người mà đã khóc thì đó là có cái đắc lực rồi, cũng đúng là hàng hạ căn cũng là quý lắm rồi.
Thì là khóc
khóc thì như vậy con. Thì mình nhiều lúc quá mình dùng mình sợ mình muốn hét lên gì
không? À thì cái sợ đó, cái ếm ma nó nhập tâm, ma nó chỉ đợi cho mình có cái gì mình chuyển cái tâm thế này thì là nó nhập tâm. Bởi vì không có cái gì mà đến nỗi mà phải sợ. Nếu mà trong tâm mà khởi cái sợ hãi thì cũng có thể có. Bởi vì rằng những các vị mà các Việt Nam mình gọi là yếu bóng tía, chúng ta nên quá mất những cái sắc chết thì thấy sợ. Nhưng mà cái tâm sợ thì nó lại là một cái tâm sâu. Đã sợ hãi thì khó mà tiến lên. Nhưng mà theo như chỗ thầy thầy kinh nghiệm thì thầy không có thấy có cái sợ cả thầy đấy. Và số đông không thấy bị lấy lời cả cái sợ. Nhưng mà cũng có những các vị thầy tâm kinh văn nói cái thầy Phật có người quán bất tịch thì đến nỗi chán quá ngờ người giết hộ cái thân mạng này tôi không thiết nữa. Nhưng mà người ta không thiết nữa thì người ta không có sợ hãi. Sợ tức là còn cái ngã nó đang bị phản ảnh. Cái sợ là người nào mà sợ ma là cái người còn bị cái ngã chất là ái mà cái hay sợ hãi. Cái sợ là cái ngã nó sợ. Thế cho nên rằng Phật chọn người làm việc Phật cứ kén người không ái, không giận, không sợ, không si. Bởi vì cái sợ nó cũng như cái tham ở cái sân này. Nó là một cái tướng của cái ngã chất. Cho nên mình hệ tự mình còn thấy sợ thì tức là mình chưa tiêu được cái ngã chất. Thì tùy việc mà mình thấy cái sợ của cái người đó là tùy việc. Thầy chỉ biết cái chuyện sợ ma đó thì bởi mình có ngã ái cho mình sợ. Khi nào mà mình chưa tu thì mình đi vào những chỗ tối, những chỗ vắng mình hơi sợ. Bởi vì những chỗ ấy có mình học kinh mình thấy các ma quỷ người ta đứng ở đấy thật sự chứ không phải không. Cho nên tự nhiên mình đứng ở chỗ đó tự nhiên mình cứ thấy ngại ngại. Nó có cái cảm ứng khiến cho mình ngại và mình sợ. Thế nhưng mà những các vị có ngã chất thì sẽ hơi sợ. Còn đến khi học mà tu tứ niệm xứ rồi thì cái sợ tự nhiên nó tan đi, nó không có. Cho nên biết là do cái ngã chất mà nó thành cái sợ. Ước cho nên thầy khuyên trong chúng cần phải tu tứ niệm xứ để đứng cái thần lại. Dù cảnh nào hiện ra mình cũng chỉ nên biết rằng cái cảnh ấy nó hiện lên rồi nó diệt đi. Mình đứng khách quan bên ngoài đừng thấy là mình thấy. Cứ mặt coi dù đã ông Phật hiện ra cũng biết là ông Phật hiện ra. Con nào nó hiện ra thấy là con nào thì con nào nó diệt đi. Ba đầu sáu tay nó hiện ra biết là ba đầu sáu tay. Rồi cái ba đầu sáu tay này nó diệt, nó tan đi. Và bình tĩnh đứng khách quan nhìn những cái nó hiện lên thì không ma nào làm được mình. Đấy. Nhưng mà chỉ khó ở cái chỗ bình tĩnh. Mình quá quen cứ vô lấy cảnh bên ngoài thế cho nên thấy cái gì lạ là hét lên. Cái ấy là cái nguồn gốc để cho ma nó bảo tin. Mà ma đã nhập tâm rồi thì thầy nghe các tổ nói rằng Phật cũng không cứu được nữa. Cho nên không nên tu tự độ. Đừng có quán hoa sen, quán ông Phật. Mình bây giờ bà tự mình cái lực cũng kém. Mà ở cái thời mình với ma chung sống. Cho nên cứ tu cứ niệm Phật tin chắc có cõi cực lạc. Nên học kinh Lăng Nghiêm để tin chắc là Phật ở ngay cái miệng của mình. Không phải ở đâu mà để mình trông thấy cả. Cứ niệm và tin chắc Phật ở tại miệng của mình. Không cần hình tướng gì hết. Thế nếu mà mình mà niệm Phật là vậy, mình lại thanh tịnh mà mình cầu về cực lạc thì nhất định là Đức Phật tiếp cận mình về cực lạc. Không cần phải khởi niệm, đừng có quán, đừng có tưởng cái gì cả. Như vậy thì nó đỡ những cái nguy hiểm xảy ra. Chứ còn tu các pháp môn cũ mà chấp về tướng thì ma nó hay dùng tướng để nó đánh lừa mình. Mà giờ nó đang hiện ông Phật thì mình giờ nó hiện ra nó thò lưỡi đỏ ra nó chuyện nọ chuyện kia mình thét thôi. Thế là nó nhập tâm liền. Cho nên cứ cần nhất là theo như cái tướng niệm xứ để tập nhất thật. cảnh gì cũng chỉ là cảnh, không quan hệ gì đến mình cả. Thầy thấy cái lý tư của tướng sư rất là thiết yếu, nhưng mà cái hiểu biết thì phải có bộ lâm nghiêm, học thêm bộ lâm nghiêm để tin chắc cái tâm của mình vẫn phù hợp sự đắc đắc, mà cái tâm Phật ở như tâm mình đàn thể. Thế như vậy mình có cái yên chí như vậy, chứ còn nếu chỉ tu tí một xíu mà không có cái lâm nghiêm thì thật thầy cảm có cảm giác con người đưa vơ bỏ với cái giả rồi, nó không tìm được cái thật, không đi chỗ liên tục. Cho nên phải có hai cái pháp môn như vậy, nào nghĩa là có tiểu thừa có đại thừa, chứ không thể tu một được. Cho nên chịu khó tu cái này chính là để mà lấy cái thần lại, không nhận cảnh.